bóng trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ.
Làng duyên ta nói cuội nghe, ở quê chẳng mãi làm chi.
Bóng trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối. Bảo nhau chị kia quê quán ở đâu,
gió không có nhà, gió bay muôn phương, biến biệt chẳng ngừng trên trời nước.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay là 15 tháng 8 âm lịch, là rằm tháng 8 và cũng là Tết Trung Thu. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dũng Nghiêm xin mời quý vị đến với cái chương trình để mà tìm hiểu Tết Trung Thu là gì và Tết Trung Thu xuất xứ từ đâu, thưa quý vị. Tết Trung Thu, tiếng Anh có nghĩa là Mid-Autumn Festival, còn được gọi là Tết Trong Trăng hay là Tết Hoa Đăng, theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hàng năm, là một lễ hội truyền thống được kỷ niệm ở về văn hóa của Việt Nam, một văn hóa lâu đời mà chưa rõ nguồn gốc. Nhiều người tin rằng nó bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng hiện nay đã phát triển thành ngày của trẻ em Việt Nam. Vào ngày lễ này thì các gia đình thường ăn bánh nướng, bánh dẻo, uống trà hoặc là rượu. Trẻ em thì đeo mặt nạ, rước đèn lồng. Cúng rằm cũng là một hoạt động trong ngày lễ ngày này. Lễ hội Trung Thu có lịch sử hơn 3.000 năm, được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch của lịch mặt trăng. Và khi trăng tròn vào ban đêm, tương ứng với giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 trong lịch Gregory, thì vào ngày này, người Trung Quốc tin rằng mặt trăng sáng nhất và tròn nhất, chung với thời điểm thu hoạch giữa mùa thu. Những lồng đèn với mọi kích cỡ và hình dạng tượng trưng cho ánh sáng chỉ dẫn con người đến cái sự thịnh vượng và may mắn. Bánh Trung Thu là loại bánh ngọt, thường được làm từ nhân đậu đỏ, lòng đỏ trứng gà, thịt hoặc là nhân sen và thường được ăn trong lễ hội này. Lễ hội Trung Thu dựa trên truyền thuyết về Hằng Nga, nữ thần mặt trăng trong thần thoại của Trung Quốc. Các lễ tương tự được tổ chức ở các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan và Singapore. Tết Trung Thu bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc. Có ba truyền thuyết chính được người ta biết đến nhiều nhất để nói về Trung Thu, đó là Hằng Nga và Hậu Nghệ, vua Đường Minh Hoàng lên cung trăng và chú cùi trong cổ tích Việt Nam. Người Trung Hoa đã ăn mừng thu hoạch vào ngày trăng tròn mùa thu kể từ thời nhà Thương, tức là 1600-1046 trước Công nguyên. Cái từ Trung Thu xuất hiện đầu tiên trong Chu Lễ, bộ sách các nghi lễ từ thời Tây Chu, tức là 1046-1771 trước Công nguyên. Trong triều đình thì Trung Thu là lễ tế thần Thái Âm Tinh Quân. Điều này vẫn đúng trong đạo giáo và tín ngưỡng của dân gian Trung Quốc. Việc chào đón Tết Trung Thu như một lễ hội chỉ trở nên phổ biến từ thời nhà Đường. Truyền thuyết kể rằng Hoàng đế Đường Huyền Tông bắt đầu tổ chức lễ hội Trung Thu sau khi có dịp thăm cung trăng trên thiên đình. Tết Trung Thu sau đó được truyền vào Việt Nam. Từ thời nhà Lý đã tổ chức Tết Trung Thu như một cái lễ hội.
Chẳng ngừng trên trời nước ta.
Theo Phan Kế Bính, trong sách Việt Nam Phong Tục thì tục treo đèn bày cổ do điển xưa về việc đua vua Đường Minh Hoàng. Vào ngày sinh nhật vua Đường Minh Hoàng thì truyền cho thiên hạ đâu đâu cũng treo đèn và bày tiệc ăn mừng, từ đó trở thành tục lệ. Tục rước đèn có từ đời nhà Tống, do tục truyền rằng trong đời vua Tống Nhân Tông có con cá chép thành yêu, cứ đêm trăng hiện lên biến thành con gái để đi hại người. Bây giờ thì có viên quan bao công mới hạ lệnh cho dân gian làm đèn con cá giống như hình của nó, rồi đem mang ra chơi ở ngoài đường để cho nó sợ mà không dám hại người. Và cũng theo Phan Kế Bính thì tục hát trống quân có từ đời vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Nguyên khi ông đem quân ra Bắc, quân sĩ lắm kẻ nhớ nhà. Nguyễn Huệ mới bày ra một cách cho đôi bên giả làm trai gái, hát đối đáp với nhau để cho quân sĩ vui lòng mà đỡ nhớ nhà. Lúc đó thì có trống đánh làm nhịp, cho nên gọi là trống quân. Và cũng trong sách Việt Nam Phong Tục thì ban ngày, trong thế kỷ 19 thì ban ngày làm cổ cúng gia tiên, tối đến thì bày cổ thưởng trăng. Đầu cổ là bánh mặt trăng và dùng nhiều những cái thứ hoa quả bánh trái, nhuộm đủ màu sắc sặc sỡ, xanh, đỏ, trắng, vàng. Con gái ở thành phố thì thi nhau tài khéo léo, gọt đu đủ thành các thứ hoa, nặng bột làm con tôm, con cá. Và đồ chơi cho trẻ em trong Tết Trung Thu là những cái thứ làm bằng giấy, chẳng hạn như bướm bướm, bọ ngựa, voi, ngựa, kỳ lân, sư tử, rồng, hươu, tôm, cá. Trẻ em vào buổi tối đêm Trung Thu thì dắt nhau đi kéo co, hò khoan, rước đèn, rước sư tử, đánh trống. Cũng trong dịp này thì người ta mua bánh Trung Thu, trà, rượu để mà cúng tổ tiên vào buổi tối khi mà trăng rằm vừa mới lên cao. Đồng thời thì cũng trong ngày này mọi người thường tặng ông bà già. Mọi người thường biếu những ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và những ân nhân khác cái bánh Trung Thu, trái cây, trà và rượu. Người Trung Hoa thì họ thường tổ chức múa rồng vào dịp Trung Thu, còn người Việt thì múa sư tử hay là múa lân. Con lân tượng trưng cho cái sự may mắn, thịnh vượng và là điềm lành cho mọi nhà. Thời xưa thì người Việt Nam còn tổ chức hát trống quân và treo đèn kéo quân trong dịp Tết Trung Thu. Điệu hát trống quân cũng theo nhịp thình thùng thình thùng thình. Theo phong tục của người Việt thì vào Tết Trung Thu, những người lớn thì làm bày tiệc cho trẻ con để mừng Trung Thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn bằng nến để treo trong nhà và để cho các con rước đèn. Những cái tiệc mừng Trung Thu gồm có bánh Trung Thu nè, kẹo, mía, bưởi và các thứ hoa quả khác nữa.
Có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ.
Thưa quý vị, trong Tết Trung Thu, đêm Trung Thu thì cũng có rước đèn. Tại một số vùng nông thôn thì những nơi mà cái mối liên hệ hàng xóm láng giềng vẫn còn được bảo tồn và trân trọng thì người ta vẫn thường tổ chức cho trẻ em cùng nhau rước đèn đi khắp thôn xóm, khu phố trong cái đêm Trung Thu. Lễ hội rước đèn có thể được chính quyền địa phương hoặc là những nhóm thanh nữ trong làng xóm thì họ phân công làm những cái chiếc lồng đèn ông sao thật lớn hoặc những cái lồng đèn thật đẹp để mà thi thố với nhau trong cái lễ rước đèn. Múa lân thì là gõ trống và múa hát ca cũng thường được tổ chức vào trước Tết Trung Thu, nhưng muộn nhất là hai đêm 14 và 15 tháng 8 âm lịch. Bài tiệc, cái mâm tiệc Trung Thu thường thường là những ngày xưa người ta làm những cái con chó được làm bằng tép bưởi, gắn hai cái hạt đậu đen để làm mắt, và xung quanh có bày thêm hoa quả bánh trái và những cái loại bánh nướng, bánh dẻo, thập cẩm, hoặc là những cái bánh chay có hình lợn, những con heo, những có đàn con heo béo mũm mĩm, hoặc là những cái hình con cá chép, Hạt bưởi thì thường được bóc vỏ và xiên vào những cái dây kẽm phơi khô từ cách đó 2-3 tuần trước, để mà đến cái hôm rằm thì đến đêm Trung Thu thì những cái sợi dây làm bằng hạt bưởi được đem ra đốt sáng. Và những cái loại trái cây, những thức ăn đặc trưng những dịp này đó là chuối, quả thị, quả hồng đỏ, hồng ngâm màu xanh, những cái quả mãng cầu dai, và bưởi là cái thứ mà không thể thiếu được. Và đến khi trăng lên đến đỉnh đầu chính là cái giây phút mà phá tiệc, mọi người sẽ cùng thưởng thức cái hương vị của Tết Trung Thu. Phong tục trong trăng cũng liên quan đến cái sự tích chú cuội ở trên cung trăng. Sự tích thế này, một hôm chú cuội đi vắng, cây đa quý bị bật gốc bay lên trời. Chú cuội bèn bám vào rễ cây níu kéo lại nhưng không được, và bị bay lên cung trăng cùng với cây đa của mình. Và khi mình nhìn lên mặt trăng thì có thể thấy một cái vết đen hình một cái cổ thụ, có người ngồi dưới gốc, và trẻ em cũng tin rằng đó là chú cuội đang ngồi dưới gốc cây đa. Làm đồ chơi Trung Thu, những cái mặt nạ, những cái đèn ông sư, những cái đèn ông sao, những cái đèn đầu lân, đầu sư tử là những cái loại đồ chơi phổ biến nhất trong dịp lễ Tết Trung Thu. Tại Việt Nam, ở Sài Gòn thì có cái đường lồng đèn ở khu quận 5, nổi tiếng khắp nước về làm lồng đèn bằng thủ công, với đủ loại lồng đèn trang trí và các loại đèn giấy dùng trong ngày Tết Trung Thu. Trước đây thì các đồ chơi cho trẻ em vào dịp Tết Trung Thu rất là hiếm. Phần lớn thì các gia đình thường làm, tự làm những cái đồ chơi như là trống nè, đèn ông sư, đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, chông chóng cho trẻ em trong gia đình. Với các loại bánh Trung Thu thì từ truyền thống cho đến hiện đại ngày nay thì bánh Trung Thu ngày càng đa dạng khi mà các nhà sản xuất sáng tạo và sử dụng các nguyên liệu và thực phẩm khác nhau để mà làm nhân bánh, dập khuôn bánh, kiểu bánh thành nhiều cái hình thù sinh động và đóng gói nhiều cái bao bì mẫu mã rất là đẹp mắt. Tuy nhiên thì dựa theo cái công thức làm vỏ bánh thì chỉ có hai loại bánh Trung Thu, đó là bánh nướng và bánh dẻo, thưa quý vị. Bánh nướng thì được làm với lớp vỏ bánh là bột mì và có chút dầu ăn. Đường thì để trộn vào vỏ bánh thường được nấu với mạch nha để chuyển thành cái màu hổ phách và để càng lâu càng tốt. Thường thường thì các nhà làm bánh sau Tết Trung Thu họ nấu nước đường, cất kỹ để tới tận mùa sau mới dùng. Trước kia tại Việt Nam thì nhân bánh nướng thường là nhân thập cẩm, có chút lá chanh, thái chỉ, có thịt mỡ, có mứt, có hạt dưa, có lạp xưởng v.v. Và sau khi nặn bánh, ép khuôn thì bánh được cho vào lò nướng. Cái quy trình nướng chia làm hai giai đoạn, trong đó có 2/3 thời gian nướng là cái giai đoạn đầu tiên. Sau đó thì bánh được dở ra, làm nguội, phết lòng đỏ trứng gà lên, rồi cho vào bếp để nướng tiếp 1/3 thời gian còn lại. Bánh bía, loại bánh có vỏ ngoài làm bằng bột mì, có nhiều lớp da mỏng bao lấy nhân. Da ngoài dày thường có in chữ nhân làm bằng đậu xanh và mỡ heo. Ở Việt Nam thì bánh pía là đặc sản của tỉnh Sóc Trăng, phổ biến ở nhiều tỉnh thành miền Nam và đặc biệt là phía Tây Nam Bộ. Bánh pía còn được gọi là bánh Trung Thu của miền Tây, mang ý nghĩa đón trăng rằm tháng 8. Càng về sau thì bánh pía lại càng trở thành món ăn tượng trưng cho sự sum vầy của mọi gia đình. Và với bánh dẻo thì sao, thưa quý vị? Theo truyền thuyết thì bánh dẻo Trung Thu được làm với vỏ bánh là bột gạo nếp rang xay mịn, nước đường trắng đun sôi để nguội, không có dùng cái nước đường bằng mạch nha như là bánh nướng, và nước hoa bưởi nữa. Nhưng bánh thì làm từ những cái thực phẩm nguyên liệu đã chín. Bánh được nặn xong, ép khuôn và có thể sử dụng ngay, không cần cho vào lò nướng. Tục tặng quà. Tết Trung Thu là thường người ta tặng quà cho nhau. Qua thường là những cái hộp bánh lông đen, có những cái doanh nghiệp họ cũng tặng quà cho nhiều khách hàng và cho nhân viên của mình. Ngắm trăng rằm, người ta thường ngắm trăng vào đêm Trung Thu bởi vì cái thời điểm này là tốt nhất để ngắm trăng vào giữa đêm. Ta hãy đùa chơi, sáng rơi.
15 tháng 8 trời tròn. Một nóng trăng sáng thật to.
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng cuội già ôm một môi mơ.
Quý vị vừa cùng với Dũng Nghiêm tìm hiểu về Tết Trung Thu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một cái Tết Trung Thu thật là vui vẻ và bình yên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới.